ông sẽ không thành chủ sở hữu số tiền khổng lồ 13 triệu bảng, nhưng sẽ rất sung túc và được kính trọng. Maggie sẽ không bị đói, không túng thiếu, không phải nhờ và ân huệ của ai, nhưng cô sẽ không được là Mr. Cleary, không thể sánh với Mr. Carmichael và các cô gái quý phái khác. Cô sẽ là một cô gái con một gia đình hoàn toàn đáng trọng, cô sẽ được gia nhập vào giới những người tử tế, nhưng cô không thuộc tầng lớp trên, không bao giờ. 13 triệu bảng, có thể thoát ra khỏi Gyllenhaal, ra khỏi tình trạng không được ai biết đến, chiếm vị trí của mình trong giới chức cao cấp của nhà thờ, giành được thiện cảm vững chắc của những người ngang hàng và các đấng bề trên. Và bây giờ, tuổi còn trẻ, tranh thủ lại những gì đã bị bỏ lỡ vẫn chưa phải là muộn. Mary Carson đã tức khắc chuyển Gyllenhaal hẻo lánh ở vùng ngoại vi xa xôi trên bản đồ của đấng khâm mạng giáo hoàng vào trung tâm hoạt động của ngài. Dư âm của sự việc vừa xảy ra dội cả đến Vatican. Dù tòa thánh La Mã giàu đến đâu, 13 triệu bảng không phải là nhỏ mọn. Ngay cả tòa thánh cũng sẽ không coi thường 13 triệu bảng. Mà đem những triệu bảng ấy vào kho bạc của nhà thờ thì chỉ có bàn tay cha làm được, bàn tay của Ralph de Bricassa khả kính, như đã viết bằng mực xanh trong di chúc của Mary Carson. Tất nhiên Betty sẽ không bác bỏ di chúc, cả Mary Carson cũng biết điều đó, cầu mong Chúa làm cho mụ giữa xác ra. Nhưng tất nhiên Betty sẽ nổi giận đùng đùng. Không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cha và nói chuyện với cha nữa. Nhưng mặc dù sự oán giận của những người kế thừa bị lừa có lớn lao thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không kiện cáo. Giải quyết thế nào đây? Phải chăng lúc này cha vẫn không biết? Phải chăng ngay từ phút đầu, ngay sau khi đọc xong di chúc, cha lại không biết cha sẽ hành động thế nào? Nước mắt đã khô sáo. Với dáng điệu duyên dáng thường ngày, cha Ralph đứng lên, soát lại xem sơ mi đã bỏ vào quần chỉnh tề chưa, rồi đi ra cửa. Cần đến Shinley lấy áo trùng và mọi thứ khác cần dùng cho đám tang. Nhưng trước hết, phải nhìn lại Mary Carson một lần nữa đã. Tuy các cửa sổ buồng ngủ bỏ ngỏ, mùi hôi thối đã trở nên không thể nào chịu nổi. Không một làn gió nhẹ, không một hơi gió thoảng, các tấm rèm thõng xuống rũ rượi. Bằng bước đi quả quyết, cha đến gần giường, dừng lại nhìn người chết. Trên mặt, ở chỗ ẩm ướt, trứng ruồi đẻ vào đã nở thành giòi. Hai cánh tay mập mạp từ cổ tay đến vai đã nổi lên những nốt rộp màu đục nhạt do trướng khí, da đôi chỗ đã nứt ra. Ôi lạy Chúa, con nhện cái già gớm kiếc, mi đã thắng, nhưng đây là thứ thắng lợi quái gì? Một bức biếm họa đang giữa nát về bản chất con người thắng được một bức biếm họa khác. Mi mãi mãi không thắng được Maggie của ta, không thể lấy được ở cô gái ấy cái mà bản thân mi chưa bao giờ có. Cho dù ta có bị thiêu dưới địa ngục như thế nào đã được dành sẵn cho mi vĩnh viễn bị thiêu đốt sát cạnh ta trong cùng một ngọn lửa và thế rằng ta mãi mãi dừng dưng với mi. Ở dưới, trong tiền sảnh, Betty đợi cha. Ông bối rối tái xanh tái xám. Ôi, trình cha, ông ta vừa đi tới gặp linh mục, vừa lên tiếng. Ghê gớm quá phải không ạ? Như sét đánh giữa trời quang, con không ngờ bà ấy chết như thế. Tối hôm qua, bà ấy còn hoàn toàn khỏe mạnh. Lạy Chúa lòng lành, con biết làm thế nào bây giờ? Ông đã nhìn thấy bà ấy rồi chứ? Rồi ạ, cầu Chúa tha tội. Thế thì ông tự hiểu là phải làm gì? Chưa bao giờ tôi thấy xác giữa nhanh đến thế, mau mau cho bà ta vào cái quan tài gì đó tử tế một chút, không thì mấy tiếng nữa sẽ phải hót bà ta vào cái thùng đựng dầu hỏa mất thôi. Sáng mai phải chôn thật sớm, đừng mất thời gian, đừng sơn quan tài, có lẽ nên phủ kín quan tài bằng hoa hồng hái ở vườn, mà làm gấp lên, ông bạn ạ. Tôi đi Shinley lấy áo lễ. Trình cha, cha mau chóng trở lại cho, Betty van vỉ. Nhưng đức cha vắng mặt lâu hơn thời gian cần thiết để chỉ ghé qua nhà. Thoạt đầu cha cho xe chạy trên một trong những con phố giàu nhất thành phố và dừng xe bên một biệt thự sang trọng, nằm giữa một khu vườn cây trồng khéo léo. Harry Hoff vừa ngồi vào ăn tối, nhưng nghe người hầu phòng cho biết vị khách bất ngờ ấy là ai, ông ta ra phòng khách. Trình cha, cha có vui lòng dùng bữa tối với chúng tôi không ạ? Bữa nay có thịt muối với bắp cải và khoai tây luộc dưới nước sốt mùi tây. Không, ông Harry ạ, tôi vội. Tôi tạt qua để nói với ông rằng Mary Carson vừa mất sáng nay. Giê-xu Chúa tôi, mới tối hôm qua tôi còn ở đấy, nom bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh mà. Tôi biết, khoảng gần 3 giờ, tôi đưa bà ấy lên gác, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng có lẽ bà ấy mất ngay khi vừa nằm vào giường. Mrs. Smith phát hiện ra bà ấy mất vào lúc 6 giờ chiều hôm nay, nhưng cái chết đến từ trước đó nhiều, thật khủng khiếp. Ban ngày, lúc nóng nực nhất, buồng đóng cửa kín mít, nóng như trong lò ấp. Cầu Chúa cho tôi quên đi hình dạng bà ta lúc ấy. Ghê tởm, Harry ạ, không lời nào tả được. Ngày mai chôn chứ ạ, không thể khác được. Mấy giờ? 10 giờ à, nóng thế này, chúng tôi phải để đến khuya mới ăn bữa tối, hệt như người Tây Ban Nha, nhưng gọi điện cho mọi người vẫn chưa muộn. Trình cha có muốn tôi làm việc đó thay cha không? Cảm ơn, ông rất tốt, như thế đỡ cho tôi lắm. Tôi về Ginley chỉ để thay y phục. Lần này đến Rogeda tôi không ngờ đâu lại có đám tang, vì thế cần mau mau trở lại Rogeda, ở đó cần có tôi, lễ cầu hồn vào 9 giờ sáng. Cha nói hộ với Teddy rằng tôi sẽ mang theo di chúc của bà ấy. Tôi muốn đọc di chúc ngay sau khi mai táng. Trình cha được bà ta để lại cho một phần tài sản, cha cũng nên có mặt. Tôi e rằng ở đây nảy sinh một sự rắc rối nhỏ, Harry ạ. Số là Mary đã viết di chúc mới. Hôm qua, sau khi từ biệt khách khứa, bà ta trao cho tôi chiếc phong bì niêm phong và bắt tôi cam kết rằng tôi sẽ mở ra khi nào chính mắt tôi nhìn thấy bà ấy đã mất. Tôi làm đúng như thế, và thấy trong đó có di chúc mới. Mary viết di chúc mới à? Tự viết? Không có tôi? Hình như vậy, tôi cho rằng bà ta đã cân nhắc kỹ từ lâu, nhưng vì lẽ gì bà ta giữ bí mật thì tôi không hề hay biết. Trình cha có mang theo di chúc ấy không? Có. Cha Ranf lấy trong ngực áo ra mấy tờ giấy gập nhiều lần và đưa cho viên luật sư. Harry Hoff không chút ngần ngừ, đọc ngay. Đọc xong ông ta ngước mắt lên và trong ánh mắt ông ta có nhiều điều mà linh mục không nhìn thấy thì hơn. Thán phục, giận dữ và một chút khinh bỉ. Thôi được, thưa cha, tôi xin chúc mừng. Thế là dù sao, cha cũng đã giành được cái miếng béo bở ấy. Harry Hoff không phải là người công giáo, vì thế ông ta có thể nói năng bạt mạng. Hãy tin tôi, Harry ạ, đối với tôi, điều đó còn bất ngờ hơn là đối với ông. Đây là bản duy nhất à? Theo tôi hiểu, đó là bản duy nhất. Và mãi tối hôm qua, bà ấy mới trao cho cha. Đúng. Thế tại sao cha không hủy nó đi để cho Pet đi tội nghiệp được nhận cái mà ông ta có quyền được hưởng? Nhà thờ công giáo không có quyền gì đối với tài sản của Mary Carson. Cặp mắt tuyệt đẹp của cha Ranf nom thật dịu hiền. Nhưng liệu có nên làm như thế không, Harry? Tất cả những thứ đó là của Mary, bà ta có thể tùy ý sử dụng tài sản riêng của mình chứ? Tôi sẽ khuyên Pet đi phản đối di chúc. Tôi cũng nghĩ rằng ông nên khuyên ông ấy như thế. Đến đây họ chia tay nhau. Buổi sáng, khi người ta đến đưa đám, cả thành phố và cả vùng sẽ biết tiền của Mary Carson về tay ai. Việc đã rồi, hết đường rút, không còn thay đổi gì được nữa. Mãi gần sáng, lúc 4 giờ, Gerard mới vượt qua cái cổng cuối cùng và lái xe vào ấp chính. Cha chẳng vội về làm gì. Bằng ý chí, cha gắng xua đuổi khỏi đầu óc mọi ý nghĩ, không nghĩ ngợi gì hết. Chẳng nghĩ đến Petty và Fiona, chẳng nghĩ đến Maggie, cũng chẳng nghĩ đến cái vật hôi thối tởm lợm đã được cho vào quan tài. Cha hết sức hy vọng như thế. Nhưng bằng mắt và ý thức, cha nhập tâm cái đêm này. Những cây chết, nom như những bóng ma, trắng bạc, đứng lẻ loi giữa những đồng cỏ đôi lúc lờ mờ lóe sáng, và những bóng đen tối thẫm, đen hơn cả bóng tối, do mỗi cánh rừng trùm xuống, và vầng trăng tròn đầy lướt đi trên trời như quả bóng bay của trẻ em. Có một lần cha dừng xe, ra khỏi xe, đến gần hàng rào và đứng một lát, tì vào sợi dây thép rất căng, hít mùi nhựa cây khuynh diệp và mùi thơm đầy ma lực cám dỗ của hoa hồng. Mặt đất này đẹp biết bao, thanh khiết biết bao, rừng rưng biết bao với số phận của những kẻ tưởng đâu rằng họ cai quản nó. Cho dù họ có tác động vào nó, nhưng cuối cùng thì nó điều khiển họ, chừng nào họ chưa học được cách sai khiến thời tiết, hô gió gọi mưa thì đất vẫn thắng. Cha đỗ xe sau nhà cách một quãng và chậm rãi đi về phía bậc tam cấp. Tất cả các cửa sổ đều sáng rực. Từ trong buồng bà quản gia có tiếng nói vang vẳng. Mrs. Smith và hai chị hầu phòng người Ireland cầu kinh. Dưới giàn đậu tía, như một mái lều tối thẫm, có một bóng đen động đậy. Cha Ranf dừng phát lại, sởn gai ốc. Mụ đã làm cha hoang mang, còn nhện cái giả ấy. Nhưng hóa ra đấy chỉ là Maggie vẫn kiên nhẫn chờ cha trở về, ăn vận như để cưỡi ngựa, quần bó ống và ủng. Đấy là bản thân cuộc sống, chứ không phải là bóng ma từ thế giới bên kia. Con làm ta hoảng sợ, cha nói một cách khó khăn. Xin lỗi cha Ranf, con vô tình thôi. Thực quả con không muốn vào những căn phòng mà ba và các anh con đã vào, còn mẹ con hiện vẫn ở nhà với mấy đứa nhỏ. Có lẽ nên vào nguyện kinh với Minnie, Kate và Mrs. Smith. Khốn nỗi, con không muốn cầu nguyện cho bà ấy, như thế là tội lỗi, phải không ạ? Cha không mảy may muốn nói điều gì tốt đẹp về người quá cố. Theo ta thì như thế không phải là có tội, Maggie ạ, đạo đức giả mới là có tội. Ta cũng không muốn cầu nguyện cho bà ta là một người đàn bà rất không tốt. Cha mỉm cười một thoáng, nụ cười chói lòa. Nếu như con có tội, thì tội của ta còn nặng hơn nhiều. Ta có bổn phận phải yêu tất cả mọi người như nhau, con không phải gánh cái bổn phận nặng nề như thế. Cha không được khỏe chăng, thưa cha Ranf? Không, có sao đâu. Cha nhìn các cửa sổ và thở dài. Thực tình, ta không muốn vào nhà. Ta không muốn cùng ở dưới một mái nhà với bà ta, chừng nào ánh sáng ban ngày chưa đến và chưa xua đuổi hết ma quỷ của bóng tối. Hay ta thắng ngựa và con cùng ta cưỡi một lúc chờ đến rạng sáng trăng. Tay Maggie thoáng chạm vào ống tay áo trùng thâm của cha. Con cũng không muốn vào nhà. Chờ một lát, ta cất áo trùng vào xe. Con ra chuồng ngựa đây. Lần đầu tiên cô gái thử nói chuyện với cha như người bằng vai, như một người lớn. Cha cảm thấy sự thay đổi ở cô cũng rõ rệt như cảm thấy hương thơm của hoa hồng trong khu vườn tráng lệ của Mary Carson. Hoa hồng, cho của hoa hồng. Hoa hồng khắp mọi nơi, cánh hoa rải rác trên cỏ. Hoa hồng mùa hè, hồng trắng, hồng đỏ thắm, hồng vàng. Hương thơm ngọt ngào nồng đượm trong đêm. Những bông hoa hồng dịu bợt màu dưới ánh trăng, nong gần như màu cho. Cho của hoa hồng, cho của hoa hồng. Ta chối bỏ con, Maggie ạ. Nhưng con đã trở nên nguy hiểm, con có hiểu không? Con đã trở nên nguy hiểm cho ta. Vì thế, ta đã xéo bẹp con dưới gót giày của lòng háo xanh của ta. Đối với ta, giá trị của con không hơn bông hồng nhàu nát bị vứt xuống cỏ. Cho của hoa hồng, mùi Mary Carson, hoa hồng và cho và hoa hồng. Cho của hoa hồng, cha vừa nói, vừa ngồi lên yên. Ta hãy đi cho xa cái mùi của hoa hồng, ngày mai trong nhà sẽ không lảng đi đâu, tránh được hoa hồng. Cha thúc gót giày vào con ngựa hồng, cho nó phi trên con đường lớn dẫn ra sông, bỏ lại Maggie ở đằng sau. Nước mắt bị cầm giữ khiến cha ngạt thở, giá như có thể khóc nức lên, bởi vì bây giờ, cùng với mùi những bông hoa mà người ta sắp phủ lên quan tài của Mary Carson, còn có ý thức về cái điều không tránh khỏi nó làm cha choáng váng. Sẽ phải ra đi, mà rất chóng vánh thôi. Quá nhiều ý nghĩ và tình cảm dồn lên, và tất cả đều ở ngoài vòng kiểm soát của cha. Khi người ta biết những điều kiện của bản di chúc khó tin là sự thực ấy, người ta sẽ không để cha ở lại Sydney lấy một ngày, sẽ lập tức gọi cha về Sydney. Ngay lập tức, cha chạy trốn nỗi đau của mình, chưa bao giờ cha cảm thấy như thế, nhưng nỗi đau không chịu buông tha. Không, đấy không phải là sự hăm dọa mơ hồ trong tương lai xa xôi, điều đó sẽ xảy ra tức thời. Cha hình dung rõ bộ mặt của Betty, ông sẽ chỉ nhìn cha với vẻ kinh tởm như thế nào và sẽ quay đi. Bây giờ, cha de Pricassa khả kính sẽ không còn được đón tiếp niềm nở ở Drogheda nữa, và không bao giờ cha còn gặp mặt Mackie nữa. Rồi tiếng vó ngựa và nước phi điên cuồng trả lại cho cha sự tự chủ quen thuộc. Vậy là hơn, vậy là hơn, vậy là hơn. Tháo chạy thẳng một mạch. Phải, tất nhiên khi ấy nỗi đau sẽ giảm bớt, được giấu kín ở một phòng tu xa xôi trong nội thất của Đức Tổng Giám Mục. Nỗi đau sẽ giảm bớt, rồi cuối cùng chính dư âm của nó sẽ mở đi trong ý thức. Phải, cứ như thế còn hơn. Thế còn hơn là ở lại Shinli và nhìn thấy Mackie đổi khác trước mặt mình, sự đổi khác khổ ải không ai mong muốn, rồi sau đó sẽ có lúc phải làm phép cưới cho cô gái với một người nào không rõ. Không, xa mặt cách lòng. Thế thì lúc này, cha cùng cô ta phi ngựa trong rừng, trên bờ sông xa vắng, giữa những cây hoàng dương và culiba để làm gì? Hình như cha hoàn toàn không nghĩ đến chuyện làm như thế để làm gì. Cha chỉ cảm thấy đau lòng, không phải đau lòng về sự phản bội của mình, chẳng tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ có nỗi đau trước cuộc chia ly không tránh khỏi. Geraint, Geraint, con không thể đi nhanh như thế được, chờ con với. Tiếng nói gọi cha về với bổn phận và hiện thực, chậm chạp như trong chiêm bao, cha quay ngựa và ghìm ngựa tại chỗ, khiến con vật vờn múa vì nôn nóng. Cha chờ cho Mackie theo kịp. Tất cả tai họa là ở đó, Mackie bao giờ cũng đuổi kịp cha. Hồ chứa nước sôi réo ở ngay gần đây, hơi nước bốc ngùn ngụt phía trên cánh rừng ven hồ, có mùi lưu huỳnh hăng nồng, cây ống tròn tự xoay giống như chân vịt tàu thủy phun những luồng hơi sôi sục vào cánh rừng này. Phân bố theo vòng tròn của cái hồ nhân tạo nhỏ được đưa lên cao, những rãnh tưới nước không lấy gì làm đầy đặn tỏa về mọi hướng, trên đồng bằng như những nan hoa chụp bánh xe. Rìa những rãnh nước ấy ngập trong cỏ mọc um tùm, một thứ cỏ màu ngọc bích rực rỡ một cách thiếu tự nhiên. Còn rìa cái hồ thì xám xịt, trơn trụi, lầy bùn, và trong đám bùn ấy có tôm nước ngọt sinh sống. Geraint cười phá lên. Có mùi hệt như dưới địa ngục, phải không Mackie? Lưu huỳnh ở ngay cạnh nách bà ta, ở ngay sau nhà bà ta sẽ phải thừa nhận cái mùi đó khi bà ta được đưa đến đây dưới lớp hoa hồng phủ đầy mình, phải thế không? Ôi, Mackie! Những con ngựa béo tốt đứng yên, tuy dây cương thả lỏng, gần đây không một bức tường rào, trong phạm vi nửa dặm không có lấy một cái cây. Nhưng trên bờ, ở chỗ xa nhất đối với luồng nước từ dưới phụt lên, nơi nước mát mẻ hơn, có một khúc gỗ cây. Người ta đặt nó ở đây để mùa đông những người đi tắm có chỗ ngồi tạm, hong khô chân và lau chân. Geraint ngồi xuống thân cây gỗ, Mackie cũng ngồi xuống nhưng cách một quãng, xoay nghiêng người lại và nhìn cha. Có chuyện gì vậy, thưa Geraint? Thật lạ lùng khi nghe thấy từ miệng cô câu hỏi mà cha đã nhiều lần hỏi cô. Cha mỉm cười. Ta đã bán con, Mackie ạ. Ta đã bán con lấy 13 triệu bạc trắng. Cha bán, và bán con. Chỉ là lối nói hình ảnh, không quan trọng gì. Ngồi lại gần đây chút nữa, có lẽ còn lâu nữa, chúng ta mới lại có thể nói chuyện riêng với nhau. Cho đến khi hết tang bác con chứ gì? Mackie nhích lại ngồi cạnh cha trên thân cây gỗ. Thì có gì khác nhau kia chứ? Sao lại không được gặp nhau nếu đang có tang? Ta không nói điều đó, Mackie ạ. Thế vậy là vì con đã lớn và người ta sẽ đặt điều về cha với con phải không ạ? Ta không nói điều đó, chẳng qua là ta sắp ra đi. Thế đấy, cô bé chịu đòn, không gằm mặt xuống, nhận thêm một sức đè nặng nữa. Không kêu la, không nức nở, không phản đối dữ dội, chỉ hơi gò người lại tí chút, tuồng như vật nặng đè lệch trên vai, không thuận tiện, khiến cho càng khó mang vác hơn, và hơi thở nghẽn lại giây lát, chứ không buột ra tiếng thở dài. Bao giờ ạ? Nay mai thôi. Ôi, Geraint, như vậy thì sẽ còn khổ tâm hơn lần trước khi anh Frank bỏ đi. Còn đối với ta, thì đây là điều khổ tâm chưa từng có trong đời. Ta không có gì làm nguồn an ủi, con thì ít xa, cũng còn có những người ruột thịt. Nhưng cha có Chúa của cha. Nói hay lắm, Mackie, quả thật, con sắp thành người lớn hẳn rồi. Nhưng với tính dai dẳng đúng là của phụ nữ, ý nghĩ của Mackie trở lại câu hỏi mà cô chưa kịp nêu ra trong lúc hai người phi ngựa vượt ba dặm đường ấy. Cha sắp ra đi, thì thiếu cha sẽ khó sống lắm lắm, nhưng dù sao cô cũng cần có câu trả lời. Cha Ranf à, lúc ở trong chuồng ngựa, cha có nói, cho của hoa hồng. Đây là cha nói về màu áo con phải không? Có lẽ phần nào là như thế, nhưng có thể ta nghĩ đến chuyện khác nhiều hơn. Chuyện gì à? Cái đó con không hiểu được đâu, Maggie của ta ạ. Ấy là về việc ý nghĩa chết dần đi khi nó không được phép ra đời, và nhất là khi ta không được phép để cho nó trở nên vững mạnh. Mọi cái trên thế gian đều có quyền ra đời, kể cả ý nghĩ. Cha quay đầu, nhìn với vẻ sò hỏi. Con biết ta nói gì chứ? Có lẽ con biết. Không phải mọi cái sinh ra đời đều tốt, Maggie ạ. Vâng, nhưng nếu nó đã ra đời, thì tức là phải như thế. Con lập luận danh mãnh như một tu sĩ dòng tên. Con bao nhiêu tuổi? Một tháng nữa con 17 tuổi, thưa cha Ranf. Suốt 17 năm ấy, con sống không phải là dễ dàng. Thế đấy, những vất vả cực nhọc làm cho người ta trưởng thành trước tuổi. Maggie, con thường nghĩ đến chuyện gì khi con có thời giờ để nghĩ ngợi? Con nghĩ về James và Percy, về tất cả các anh, về bố và mẹ, về Hen và bác Mary. Đôi khi, nghĩ về việc con sẽ có con. Con rất muốn có con. Về việc con cưỡi ngựa, về cừu. Con nghĩ về mọi việc mà đàn ông thường vẫn nói. Về thời tiết, về mưa, về vườn rau, về gà, về việc con cần làm ngày mai. Thế con không ao ước lấy chồng à? Không. Nhưng có lẽ đấy là việc cần thiết nếu con muốn có con. Đứa trẻ không có bố thì không hay. Tuy đau lòng, cha mỉm cười. Ở Maggie, sự thiếu hiểu biết và những khái niệm đạo đức cao cả pha trộn kỳ quặc biết bao. Cha quay ngoắt về phía Maggie, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mặt. Làm thế nào bây giờ? Tìm những lời lẽ gì? Maggie, mới đây thôi ta đã nhận ra được một điều, mà lẽ ra trước kia ta cần phải hiểu. Con không nói hết với ta khi con kể về những điều con nghĩ, phải không? Con... Maggie vừa nói đã im bặt. Con không nói rằng con nghĩ cả đến ta, đúng không nào? Nếu như con không cảm thấy mình có lỗi thì con đã nêu tên ta cùng với bố con. Vì thế ta nghĩ có lẽ ta ra đi là điều hay. Con thấy thế nào? Con đã quá lớn chỉ để dừng ở sự si mê của một cô bé. Nhưng với cái tuổi ngót 17 của con vẫn chưa đủ lớn, phải thế không? Ta vui thích vì con chưa mấy hiểu đời, nhưng ta biết một cô bé có thể đau khổ như thế nào về sự say mê trẻ thơ của mình. Chính ta hồi xưa cũng đã từng đau khổ không ít về những say mê trẻ thơ của mình. Hình như Maggie muốn nói, xong cô gằm mặt xuống, đôi mắt long lanh giọt lệ và lắc mạnh đầu để tự giải thoát. Này, Maggie ạ, đấy chỉ là một chặng, một cái mốc trên con đường trở thành người lớn. Khi con trở thành người lớn, con sẽ gặp một người có duyên số làm chồng con. Khi ấy, con sẽ quá bận bịu với việc xây dựng cuộc sống của mình, và nếu thỉnh thoảng con có nhớ đến ta thì chỉ như nhớ đến một người bạn cũ, đã giúp con vượt qua những chấn động đau khổ không tránh khỏi đối với mỗi người đang trở thành người lớn. Có điều, đừng tập quen với những mơ ước lãng mạn về ta, không nên đâu, ta không bao giờ có thể có quan hệ với con như một người chồng. Ta tuyệt nhiên không nghĩ về con theo chiều hướng ấy, Maggie ạ, con hiểu chứ? Khi ta nói rằng ta yêu con thì điều đó không có nghĩa là yêu với tư cách một người đàn ông. Ta không phải là đàn ông, ta là linh mục. Thanh thử đừng có nhồi vào óc những mơ ước về ta. Ta sắp ra đi, và ta rất hồ nghi về việc ta sẽ lại có thời giờ đến đây dù là một thời gian ngắn. Vai Maggie rũ xuống, tưởng như cái sức nặng đè lên vai quá lớn, nhưng cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt cha. Xin cha đừng lo, con sẽ không nhồi vào đầu con những mơ ước về cha, con biết cha là linh mục. Và ta không tin rằng ta sẽ chọn lầm sứ mệnh, nó làm ta thỏa lòng khao khát về cái mà không một ai có thể đem lại cho ta, ngay cả con. Con biết, điều đó có thể thấy rõ khi cha làm lễ Misa, cha có một quyền lực gì đó, chắc khi đó cha cảm thấy cha là chính Chúa Trời. Khi trong nhà thờ mọi người nín thở, ta cảm thấy từng hơi thở, Maggie ạ, mỗi ngày ta chết dần một cách chậm chạp, và mỗi sáng... Khi làm lễ Misa, ta lại ra đời lần nữa. Nhưng tại sao, phải chăng vì ta là đấng chăn chiên được Chúa lựa chọn, hay vì ta nghe thấy các con chiên của ta hồi hộp sùng kính nín thở, ta biết uy quyền của ta đối với từng người trong nhà thờ. Điều đó có gì quan trọng à? Chỉ là cha cảm thấy thế thôi. Đối với con có lẽ không quan trọng, nhưng đối với ta thì quan trọng. Ta đang bị những nghi ngờ xày vò. Nhưng Maggie lại bắt đầu nói về cái mà cô cho là quan trọng. Con không biết rồi đây vắng cha con sẽ sống thế nào, cha Ralph ạ. Đầu tiên là Frank, bây giờ đến cha. Với Hen thì hơi khác. Con biết em nó đã chết, không thể trở lại được nữa. Còn cha và Frank thì vẫn sống. Con sẽ luôn luôn đoán xem cha và anh ấy hiện giờ ra sao, đang làm gì, có sung sướng hay không, con có thể giúp được gì. Thậm chí con sẽ phải đoán xem cha và anh ấy còn sống không, phải thế không ạ? Ta cũng sẽ thấy thế, Maggie ạ. Ta tin rằng Frank cũng sẽ như thế. Không, Frank đã quên chúng ta và cha cũng sẽ quên. Ta sẽ không bao giờ quên được con, Maggie ạ. Đến chết cũng không quên. Ta sẽ sống lâu, rất lâu, đấy sẽ là sự trừng phạt đối với ta. Cha đứng lên, đỡ Maggie đứng dậy, vòng tay ôm nhẹ lấy cô một cách âu yếm. Thôi, ta chia tay nhau, Maggie, chúng ta sẽ không gặp riêng lần nào nữa. Thưa cha Ralph, nếu cha không phải là linh mục, thì cha có lấy con không? Lối xưng hô kính cẩn lúc này làm cha đau lòng. Đừng có lúc nào cũng tôn xưng ta là cha, gọi là Ralph thôi. Nhưng đấy không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Maggie. Cha ôm Maggie, nhưng hoàn toàn không định hôn. Không còn nhìn rõ khuôn mặt ngửa lên hướng về cha nữa. Trăng đã lặn, đã tối hẳn. Cha cảm thấy ngực cha ở phía dưới chạm vào cặp vú nhỏ thon nhọn. Một cảm giác dạo dực kỳ lạ. Và kỳ lạ hơn nữa, tự nhiên như từ lâu đã quen với vòng tay đàn ông, cô đưa hai tay lên ôm ghì lấy cổ cha. Chưa bao giờ cha hôn một phụ nữ nào như một người tình, ngay cả lúc này cha không muốn điều đó. Cả Maggie chắc cũng không muốn điều đó, cha nghĩ. Cô chờ đợi cha hôn một cái hôn kêu, âu yếm vào má cô, ôm lấy cô giây lát như Petty ôm con gái ông đi đâu một thời gian lâu. Cô gái vốn nhạy cảm và kiêu hãnh, có lẽ cha đã xúc phạm cô một cách tàn nhẫn khi cha cân nhắc và đánh giá một cách lạnh lùng những mơ ước thầm kín của cô. Chắc chắn là cũng như cha, cô khao khát chấm dứt cảnh chia tay này. Liệu cha có đem lại niềm an ủi cho cô không, nếu cô hiểu rằng cha bị giày vò còn mãnh liệt hơn cô? Cha cúi xuống, muốn chạm môi vào má cô, nhưng Maggie đã nhón chân lên và không phải là cô dùng mánh lới gì mà tự dưng thế thôi, cô chạm môi vào môi cha. Cha giật mình, như bị một vết cắn có nọc độc, nhưng cha trấn tĩnh được ngay, lại cúi xuống. Định nói câu gì thẳng ngay vào đôi môi mím chặt, và để đáp lại, đôi môi ấy mở ra. Thế là tưởng như trong cơ thể cha không còn mảnh xương nào, cơ thể cha biến thành bóng tối mềm nhũn. Một tay cha quàng lấy eo lưng cô gái, tay kia choàng qua vai, bàn tay cha đỡ lấy gáy cô, luồn vào tóc cô. Cha ghì sát mặt cô vào mặt mình, như sợ cô tuột đi mất. Tuột đi ngay lúc này, giây lát này, tuy cha vẫn chưa kịp hiểu và thấu triệt được cái điều kỳ diệu khó tin nổi gọi tên Maggie ấy nghĩa là thế nào. Đấy là người nữ ấy, và không phải là người nữ ấy, một người chưa từng biết, không phải là người trước kia, bởi vì Maggie ấy, Maggie của cha, không phải là phụ nữ. Cha không cảm thấy và không thể cảm thấy cô là phụ nữ, và cha cũng không thể là người đàn ông đối với cô. Ý nghĩ ấy làm cho những tình cảm rối bời của cha trở nên sáng rõ. Cha giằng mạnh đôi tay ôm lấy cổ cha, đẩy cô gái ra và cố nhìn cho rõ khuôn mặt cô trong bóng tối. Nhưng cô cúi đầu xuống và không ngước mắt lên. Ta đi thôi, Maggie, cha nói. Không thốt lên lấy một lời, Maggie đến chỗ con ngựa của mình và đã ngồi trên yên ngựa đợi cha. Thường thường, cha vẫn phải đợi cô. Lời tiên đoán của cha Ralph đã thành sự thực. Vào mùa này, Rogeda ngập trong hoa hồng, và bây giờ cả nhà chất đầy hoa hồng. Đến 8 giờ sáng, trong vườn chỉ còn lại nụ. Khi bông hồng cuối cùng trên bụi cây đã bị ngắt nốt, thì lát sau người đi đưa đám bắt đầu đổ đến. Trong cái phòng ăn nhỏ, người ta đưa lên bữa ăn sáng nhẹ, cà phê, bánh mì trắng nhỏ, vừa ra lò, và bơ. Khi nào di hài Mary Carson đã được đưa vào hầm mộ, thì ở nhà ăn lớn sẽ có bữa ăn thịnh soạn hơn. Những người đến đưa đám cần bồi bổ sức khỏe trước khi lên đường trở về trong chuyến đi xa. người ta đã loáng thoáng nghe được những tin cuối cùng, tin đồn ở Jinli truyền nhanh như chớp. Điện thoại có góp phần nào vào việc này, một đường dây chung cho mấy khách thuê bao. Người ta nói những câu đau xót, phải phép trong trường hợp này, nhưng những luồng mắt và trí óc thì ước lượng, dự tính, cười thầm. Trình cha, nghe nói chúng tôi sắp phải thiếu vắng cha rồi, Mr. Carmichael nói châm chọc. Chưa bao giờ cha có vẻ hư tâm đến thế, xa lạ đến thế đối với những tình cảm của con người như trong buổi sáng hôm ấy. Cha mặc chiếc áo thụng không viền đăng ten, bên ngoài chiếc áo trùng thâm không láng bóng, trước ngực đeo cây thánh giá bằng bạc. Dường như chỉ có thể xác cha còn đây, còn linh hồn bay lượn ở nơi xa xăm. Nhưng cha lơ đãng nhìn Mr. Carmichael từ trên xuống, như thể tập trung ý nghĩ và mỉm cười vui vẻ, không còn chút gì giả tạo. Không thể nào biết được những con đường của Chúa, Mr. Carmichael ạ, cha đáp và bỏ đi nơi khác, nói chuyện với một người nào nữa. Chẳng ai đoán được cha nghĩ gì, còn trong lúc đó cha nghĩ tới cuộc va chạm không tránh khỏi với Teddy và bản di chúc, và cha vừa sợ cơn thịnh nộ của Teddy, vừa thấy nhất thiết cần cảm nhận được cơn thịnh nộ ấy và sự khinh bỉ. Trước khi làm lễ Misa, cha quay về phía các giáo dân trong phòng một quả táo không rơi lọt, cái mùi hoa hồng nặng nề đậm đặc đến ngạt thở, tuy các cửa sổ mở toang. Tôi sẽ không rườm lời tán dương dài, cha nói với giọng điệu thanh nhã gần như của người Oxford. Nghe cha nói hầu như không nhận ra được rằng cha là người gốc Ireland. Tất cả các giáo hữu đều biết Mary Carson, bà là giường cột của xã hội ta, là chỗ dựa của nhà thờ Chúa mà bà yêu hơn ai hết. Về sau một số người nghe cam đoan rằng khi nói những lời đó, mắt cha lóe lên ánh giễu cợt. Số khác lại khẳng định không kém phần cả quyết rằng mắt cha mở hẳn đi vì nỗi đau xót sâu xa chân thành. Bà là chỗ dựa của nhà thờ mà bà yêu hơn bất cứ người nào, cha Ranf nhắc lại càng sành sọt hơn. Cha không phải là loại người nửa chừng rẽ ngang. Trong giờ phút cuối cùng, bà chỉ có một mình, nhưng vẫn không phải là chỉ có một mình. Bởi vì trong giờ lâm chung của chúng ta, Chúa Kitô của chúng ta ở cùng với ta và ở trong ta, và Chúa gánh lấy những đau khổ của ta. Không một người nào, dù là người vĩ đại nhất hay người tài hèn sức mọn nhất, phải chết đơn độc. Vì thế, cái chết vẫn là ngọt ngào. Chúng ta họp mặt ở đây để cầu nguyện cho linh hồn bất tử của người đã khuất. Lúc còn sống, bà là người mà chúng ta yêu mến. Cầu mong bà được ân thưởng xứng đáng trong đời sống vĩnh cửu. Ta hãy cùng cầu nguyện. Chiếc quan tài tự làm lấy đặt trên cái xe tải thấp mà các con trai nhà Cleary đóng ghép vội vàng bằng những mẩu gỗ và những bánh xe lượm lặt trong khu nhà. Chiếc xe bị che khuất hẳn dưới những lớp hoa hồng chất cao như núi. Nhưng mặc dù các cửa sổ mở toang, qua mùi hoa hồng ngột ngạt, mọi người đều cảm thấy một mùi khác nữa. Điều đó thì ông bác sĩ đến Rogeda để làm chứng từ đã nói từ trước nữa kia. Khi tôi đến, bà ta đã giữa nát đến nỗi tôi cảm thấy ruột gan muốn khóc cả ra ngoài, ông nói với Martin King qua điện thoại. Trong đời tôi, chưa từng ái ngại cho ai như với Teddy Cleary tội nghiệp. Ông ta bị chiếm đoạt mất Rogeda chưa đủ, mà còn phải nhét cái xác thối ấy vào quan tài. Thế thì tôi sẽ không tình nguyện khiêng quan tài đâu, Martin đáp. Tiếng ông lý nhí nghe không rõ. Tất cả những người có thể nối mạch vào đường dây đều nghe trộm họ, và bác sĩ phải hỏi lại 3 lần. Vì thế người ta mới đóng chiếc xe tải nhỏ, chẳng ai muốn ghé vai khiêng thi hài Mary Carson trên đường qua đồng cỏ đến hầm mộ gia đình. Chẳng ai thương tiếc khi cửa hầm mộ đóng lại, và rút cuộc mọi người lại có thể thở được. Trong lúc mọi người đến đưa đám đều có mặt trong phòng ăn chính để ăn qua loa, và người thì ăn, người thì chỉ làm ra vẻ đang ăn. Harry Hoff kéo Teddy cùng gia đình, Gerard, Mrs. Smith và 2 chị hầu phòng sang phòng khách. Khách hứa, không người nào vội ra về, vì thế họ làm ra vẻ như đang mải ăn. Mọi người đều muốn xem Teddy có bộ mặt như thế nào sau khi công bố di chúc. Cần công bằng với Teddy và gia đình ông. Suốt thời gian đám tang, không hề có gì cho thấy là họ nghĩ về địa vị xã hội mới, cao hơn cả mình. Teddy vốn đôn hậu vẫn trung thành với mình và khóc chị. Còn Fia vẫn như mọi khi, dường như rừng rưng với những gì sắp đến với bà. Petty, tôi muốn ông phản đối bản di chúc, Harry Hope nói. Ông đọc cái văn bản kỳ dị ấy với vẻ phẫn nộ và bực tức ra mặt. Mụ già tội lỗi và đều cáng, Mrs. Smith nói, bà ta mến cha Ranf nhưng hết lòng gắn bó với gia đình Cleary, nhờ họ mà trẻ nhỏ đã bước vào cuộc đời của bà. Nhưng Teddy lắc đầu, không, Harry ạ, tôi không thể làm thế được, bà ấy là chủ tất cả những thứ đó, đúng không nào? Vậy thì tùy ở bà ấy thôi, bà ấy muốn thế nào nên thế. Bà ấy muốn hiến tất cả cho nhà thờ thì bà ấy hiến. Tôi không nói dối. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng tôi là con người chất phác, thành thử có khi như thế lại hay hơn. Làm chủ Rogeda, cái trách nhiệm đó không lấy gì là vừa sức tôi. Điển trang này quá lớn. Ông không hiểu, Petty. Viên luật sư bắt đầu giải thích chậm chạp, dành từng tiếng như giảng giải cho trẻ nhỏ. Đây không chỉ là nói về Rogeda, hãy tin tôi. Điền trang này chỉ là phần nhỏ nhất trong di sản. Bà chị ông có những cổ phiếu kiểm soát trong ngót 100 công ty cổ phần vững vàng nhất. Bà ấy có những nhà máy đúc thép, cả những mỏ vàng, cả công ty Misa Limited. Một trong những văn phòng của nó chiếm một tòa nhà 10 tầng ở Sydney. Trong toàn nước Úc, không có người nào giàu hơn. Đáng chú ý là ngót một tháng trước, bà ấy giao cho tôi liên hệ với các giám đốc của Misa Limited ở Sydney và tìm hiểu cho đích xác tài sản của bà ấy được đánh giá thành tiền là bao nhiêu. Trước ngày bà ấy mất, số tiền đó là trên 13 triệu bảng. 13 triệu bảng. Đối với Petty, cái đó nghe như con số đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, như một cái gì không tài nào hiểu nổi. Thế thì rõ cả rồi, Harry ạ, tôi không muốn chịu trách nhiệm về số tiền như thế. Chẳng có trách nhiệm gì cả, ông Petty, ông vẫn chưa hiểu sao, số tiền ấy tự nó, lo cho nó, ông hoàn toàn chẳng cần gì phải tự mình trồng trọt và thu hoạch hoa lợi, hàng trăm nhân viên làm thuê chỉ có mỗi một việc là chăm lo đến việc đó thay cho ông. Hãy bác bỏ bản di chúc, Petty, tôi xin ông đấy. Tôi sẽ tìm cho ông một luật sư giỏi nhất nước Úc, nếu cần tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông ở tất cả các cấp, cho đến tận hội đồng cơ mật. Petty bỗng hiểu ra rằng sự việc không chỉ liên can đến riêng ông mà đến cả gia đình. Ông quay về phía Bob và Jack hiền lành, sững sờ. Chúng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch, Florencer. Ý các con thế nào? Các con có muốn đòi cho được 13 triệu bảng của bác Mary không? Nếu các con muốn thì ta sẽ bác bỏ bản di chúc, còn nếu không thì ta sẽ chẳng làm gì hết. Nhưng trong di chúc hình như có nói rằng nhà ta vẫn có thể ở Rogeda, đúng không ạ? Bob hỏi. Không ai có thể đẩy gia đình cháu ra khỏi Rogeda, chừng nào còn ít ra là một cháu trai của ba cháu còn sống. Harry Hope giải đáp. Chúng ta sẽ chuyển đến nhà lớn. Mrs. Smith và hai cô sẽ giúp việc chúng ta và mọi người đều được trả lương hậu. Petty nói và trong giọng nói của ông không hề có bóng dáng của sự thất vọng. Trái lại, ông phải khó khăn mới tin được vào hạnh phúc của mình. Thế thì ta còn cần gì nữa hả Jack? Bob hỏi. Anh nói đúng không? Em thấy thế là được, Jack nói. Cha Ranf bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ sang chân kia. Cha không mất thời giờ thay áo sau đám tang và ở đây trong phòng khách, cha không ngồi. Cha đứng một mình trong bóng tối ở một góc đằng xa như một pháp sư đẹp trai, ủ rũ. Giấu hai tay giữa những nếp áo lễ màu đen, mặt ngây ra. Trong cái nhìn xa vắng, trong đáy sâu của cặp mắt xanh đọng lại nỗi khiếp sợ, băn khoăn, buồn bực. Như vậy, là ngay cả cái đó nữa, cha cũng không có được. Sẽ không có sự trừng phạt mà cha mong muốn, không có cả cơn thịnh nộ cũng như sự khinh bỉ. Teddy sẽ dâng cha tất cả mọi thứ bằng chiếc khay vàng của thiện ý, và sẽ còn cảm tạ cha Rans de Bricassa đã giải thoát cho gia đình Cleary khỏi một gánh nặng. Ờ, nhưng còn Fia và Maggie thì sao? Cha hỏi bằng giọng gay gắt. Nói với Teddy, ông không đếm xỉa gì đến phụ nữ trong nhà đến nỗi không cần hỏi ý kiến họ chăng? Fia, Teddy lo lắng thốt lên. Tùy mình quyết định, Teddy ạ. Tôi thì thế nào cũng được. Thế Maggie? Con không cần 13 triệu đồng bạc trắng của bác ấy. Maggie nói và nhìn thẳng vào cha Ranf. Thế là xong, ông Harry ạ. Teddy nói với viên luật sư. Chúng tôi sẽ không bác bỏ di chúc. Nhà thờ cứ việc nhận tiền của Mary, tôi không phản đối. Harry bực tức vung hai tay lên. Quỷ thật, tôi Tôi ghê tởm nhìn thấy người ta lừa bịp ông như thế nào. Còn tôi sẽ suốt đời biết ơn Mary, Betty nói một cách mềm mỏng. Nếu như không có Mary, cho đến ngày hôm nay tôi sẽ vẫn phải quần quật để kiếm miệng ăn ở New Zealand. Khi họ ra khỏi phòng ăn, Betty giữ Jaran lại, và tất cả những người tò mò tụ tập ở cửa ngạc nhiên thấy ông chìa tay ra cho cha. Trình cha, xin cha đừng nghĩ ngợi gì, chúng con tuyệt không mảy may oán giận. Mary đã định cái gì thì không bao giờ có ai can ngăn được, dù là em trai, chồng hay linh mục. Xin cha hãy tin con, bà ấy đã làm theo ý muốn của mình. Cha rất tốt với bà ấy, và cha bao giờ cũng rất tốt với chúng con, suốt đời chúng con không quên điều đó. Ý thức về tội lỗi, gánh nặng. Cha Ranf sẵn lòng không đón lấy bàn tay xù xì suốt đời lam làm vất vả ấy, nhưng sự khôn ngoan của đấng hồng y đã thắng. Cha hối hả siết chặt bàn tay chìa ra cho cha, và lòng đầy dây dứt, cha mỉm cười. Cảm ơn ông, Betty, cứ yên tâm, tôi sẽ chăm lo sao cho ông không bao giờ thiếu thốn gì. Cha đi ngay tuần ấy, và trước khi đi không ghé qua Rogeda lần nào. Trong mấy ngày còn lại, cha thu xếp những đồ dùng lặt vặt của mình và đi thăm suốt lượt tất cả các nhà ở các trại có giáo dân trong vùng. Cha đến tất cả mọi nơi, trừ Rogeda. Trách nhiệm đấng chăn dắt linh hồn trong vùng Shilenboon chuyển sang cho Watkin Thomas khả kính từ Wales tới để đảm nhận việc này. Còn Ranf de Pricassa khả kính trở thành bí thư riêng của Tổng Giám mục Dach. Nhưng công việc của cha không đến nỗi vất vả lắm, cha có hai thư ký giúp việc. Công việc của cha chủ yếu là tìm hiểu cho rõ tài sản của Mary Carson đích xác gồm những gì và nắm lấy quyền quản lý, đặng điều khiển tất cả những cái đó vì lợi ích của tòa thánh và nhân danh tòa thánh. Ba lớn 1929-1932. Betty. Năm mới đã đến. Theo lệ thường, người ta đón mừng năm mới trong vũ hội ở Rodney Canis tại nhà Angus McQueen, còn gia đình Cleary vẫn chưa chuyển hẳn sang nhà lớn. Thu nhặt và sắp xếp tất cả các dụng cụ và đồ dùng lặt vặt đã tích lại trong hơn 7 năm không phải là giản đơn. Thêm nữa, Fia lại tuyên bố rằng trước hết ít nhất cũng phải sửa sang lại phòng khách nhà lớn cho hẳn hoi. Chẳng ai muốn chuyển nhà vội, tuy mọi người đều cảm thấy trước niềm thích thú đó. Về một mặt nào đó, đời sống sẽ vẫn như ở chỗ cũ. Ở nhà lớn cũng không có điện và cũng đầy ruồi. Nhưng mùa hè, nhiệt độ ở đó mát hơn ở bên ngoài khoảng 20 độ. Đó là nhờ độ dày của những bức tường đá và những cây khuynh diệp kỳ ảo che nắng cho mái nhà. Là một sự sang trọng thực sự, một căn nhà phụ có nhà tắm. Suốt mùa đông có nước nóng chảy vào theo những đường ống chạy qua phía sau bếp lò cực lớn trong nhà bếp cạnh đó, và nước toàn là nước mưa. Tắm và tráng mình bằng đài hoa sen thì chỉ có thể ở căn nhà phụ đó. Thực ra là một căn nhà lớn, có một chục phòng nhỏ riêng biệt, nhưng cả ở nhà lớn và các nhà dịch vụ đều có nhà xí ấm. Đó là sự xa hoa chưa từng thấy, và những người ghen tị ở Gyllenvaal nói sau lưng Mary Carson rằng, đấy là lối sống mềm yếu quá đáng. Nếu không kể khách sạn Imperial, hai tiệm ăn, tu viện của nhà chung và các nhà ở thuộc nhà thờ, thì ở khắp mọi người, người Gyllenvaal, dân thành phố và các chủ trại chỉ có nhà xí ở sân thôi. Ở khắp mọi nơi đều như thế, nhưng không phải ở Drogheda. Ở đây có nhiều két nước, nhiều thùng chứa bên các ống máng dưới vô số mái nhà, thành thử nước mưa dự trữ đủ dùng. Có một nền nếp nghiêm ngặt, không dùng phí nước, dùng xà phòng lỏng sát trùng nhiều hơn. Nhưng sau thời gian chỉ có cái hố bình thường làm hố xí, đây thực là thiên đường. Từ đầu tháng chạp, Charans đã gửi cho Petty một ngân phiếu 5.000 bảng để chi dùng trước mắt, như cha giải thích trong lá thư ngắn. Petty thậm chí kêu lên vì ngạc nhiên và đưa tờ ngân phiếu cho vợ. Có lẽ suốt đời tôi cũng không làm ra được ngần ấy tiền, ông nói. Tôi biết làm gì với món tiền này, Fia hỏi, băn khoăn nhìn tờ ngân phiếu rồi nhìn chồng, mắt bà long lanh. Tiền, Petty. Rốt cuộc, chúng ta đã có tiền, mình hiểu chứ? Hàng triệu đồng của bác Mary tôi không cần, nhiều vô vàn như thế thì đấy là cái gì không thể hiểu nổi, không thực. Còn tiền này là có thực, tôi biết làm gì với số tiền ấy. Tiêu dùng, Petty trả lời đơn giản. Vì sao lại không mua thứ quần áo mới cho mình và cho các con? Có lẽ mình cũng muốn mua thứ đồ đạc gì cho ngôi nhà mới chứ. Tôi chẳng biết chúng ta còn cần thứ gì nữa. Tôi cũng không muốn biết, ngốc quá, phải không? Fia đứng dậy bên bàn, họ vừa ăn sáng xong, oai vệ gật đầu với con gái. Ta đi xem sự thể ra sao. Tuy đã 3 tuần qua, kể từ cái tuần lễ điên rồ tiếp sau cái chết của Mary Carson, chưa có người nào trong gia đình Cleary đến gần nhà lớn. Nhưng nếu trước kia Fia lánh xa ngôi nhà đó, thì lần này đáng giá bằng nhiều chuyến viếng thăm. Có cả một đoàn tháp tùng, Smith, Minnie và Kate. Bà cùng với Maggie đi từ phòng này sang phòng kia, và Maggie băn khoăn, chưa bao giờ cô thấy mẹ náo nức như thế. Fia luôn miệng lẩm bẩm một mình, thế này thì thật là khủng khiếp. Không thể được, không thể chịu đựng nổi. Mary mù hay sao, bà ta không hiểu gì về màu sắc hay hoàn toàn không có mỹ cảm. Fia dừng lại ở phòng khách lâu hơn hết, nhìn khắp phòng bằng con mắt xét nét. Về kích thước, nó chỉ thua phòng đại lễ, rộng thênh thang 40 phút chiều dài, 30 phút chiều rộng, trần cao 15 phút, một sự pha trộn hết sức kỳ quặc giữa cái xấu xí và cái đẹp trong cách bài trí. Những bức tường tuyền một màu kem đã ố vàng từ lâu và tuyệt nhiên không làm tôn giá trị của cái trần đắp nổi tráng lệ và những tấm gỗ ốp tường có hình chạm khắc ở khoảng giữa các cửa sổ. Choán hết chiều dài 40 phút của bức tường trông ra hàng hiên là một dãy liền liền những cửa sổ cao từ sàn đến trần, nói đúng hơn là những cửa lớn lắp kính. Nhưng những tấm rèm nặng nề bằng nhung màu nâu chỉ cho lọt qua một chút ánh sáng mờ mờ, vỏ bọc các ghế bành bằng thứ vật liệu gì không rõ màu đỏ, nâu. Ở đấy có 2 chiếc ghế dài tuyệt diệu bằng đá khổng tước và 2 chiếc ghế dài đẹp lạ thường bằng đá cẩm thạch Florence. Và một cái lò sưởi đồ sộ, trang hoàng bằng đá cẩm thạch màu kem có vân hồng sẫm. Trên sàn ván bằng gỗ tích có 3 tấm thảm, obitson, rất đẹp, trải thẳng tắp như theo đường kẻ chỉ. Một bộ đèn chùm water, tuyệt diệu, có thể hạ xuống 6 phút, được kéo lên cao sát trần nhà bằng những sợi xích cuộn xoan lại. Thật vinh dự và vẻ vang cho bà, Mrs. Smith ạ. Fia nói, mọi cái ở đây thực là khủng khiếp, nhưng không chỗ nào có bụi cả. Tôi sẽ sắp xếp lại ở đây như thế nào xứng đáng với sự chăm nom của bà. Những chiếc ghế dài đẹp thế này mà hoàn toàn chìm khuất và thiếu cái nền thích hợp, thực là ê cả mặt. Từ trước đến giờ, mới thoạt nhìn tôi đã ngứa ngáy muốn trang hoàng lại căn phòng này để bất cứ ai bước vào cũng phải kêu lên vì mê thích, sao cho thật tiện nghi để đã vào là không muốn rời khỏi đây nữa. Bàn viết của Mary là cái bàn giấy kỳ quái, đúng theo phong cách Victoria, trên bàn có máy điện thoại. Fia đến gần, khinh bỉ búng vào thứ gỗ tối màu ảm đạm. Cái bàn viết nhỏ nhắn của tôi ở đây sẽ rất hợp, bà nói. Tôi sẽ bắt đầu từ căn phòng này, và tôi sẽ chuyển đến đây khi nào chúng ta bày biện xong ở đây, không sớm hơn. Khi đó chúng ta sẽ có ít ra là một chỗ nhỏ bé không buồn tẻ, ở đó mọi người thích họp mặt ngồi chơi. Bà ngồi xuống cạnh bàn giấy và nhấc ống điện thoại. Con gái và ba nữ gia nhân đứng sát bên nhau và bối rối nghe bà giao việc cho Harry Hobbs. Yêu cầu Mark Foyder gửi tới những mẫu vải qua đường bưu điện buổi tối. Hãng Nock và Kirby's hãy gửi tới những mẫu sơn. Anh em Grace gửi tới những mẫu giấy bồi tường. Các cửa hàng này nọ ở Sydney phải gửi tới những danh mục soạn riêng cho bà, trong đó có miêu tả những bộ đồ gỗ hiện có ở cửa hàng. Bằng giọng tươi cười, Harry hứa sẽ tìm được một người thợ bồi tường khéo léo và một tốp thợ sơn có khả năng thực hiện công việc tỉ mỉ mà Fia đòi hỏi. Mrs. Cleary cử lắm, bà sẽ làm cho trong nhà không còn lại dấu vết nào của Mary Carson. Cuộc trao đổi qua điện thoại vừa dứt, mọi người được lệnh tức khắc tháo hết khỏi các cửa sổ những tấm rèm nhung màu nâu. Trong lúc đang hăng say, không biết tiếc của, Fia ra lệnh vứt những tấm rèm vào đống rác ở sân và tự tay đốt hết. Chúng ta không cần thứ đó, bà tuyên bố, và tôi sẽ không gán ép nó cho những người nghèo ở Gilenboul. Tốt lắm, mẹ ạ. Sững sờ vì ngạc nhiên, Maggie lầm bầm. Ở đây chẳng cần treo rèm cửa sổ làm gì, Fia nói, không đắn đo gì phá tan mọi quy tắc được chấp nhận thời ấy trong việc trang trí nhà ở. Hành lang rất rộng, ánh mặt trời không rọi thẳng vào phòng, thế thì ta cần rèm cửa làm gì? Tôi muốn căn phòng này phơi bày ra trước mắt mọi người. Vải đặt mua đã gửi tới, cả thợ bồi tường và mấy người thợ sơn nữa. Maggie và Kate được lệnh leo lên thang, cọ rửa nửa trên các cửa sổ. Mrs. Smith và Minnie giải quyết nửa dưới, còn Fia xung quanh, và không cái gì lọt khỏi cặp mắt tinh tường của bà. Khoảng giữa tháng giêng, công việc đã xong xuôi, và dĩ nhiên, nhờ đường điện thoại chung, tin tức về chuyện đó đã đến tai những người láng giềng xa gần. Mrs. Cleary đã biến phòng khách ở Drogheda thành một cung điện thực sự. Vậy thì, dẫu chỉ vì phép lịch sự, có lẽ Mrs. King và Mrs. O'Rourke cùng với Mrs. Houghton cần đến thăm và chúc mừng bà nhân dịp chuyển nhà chăng? Mọi người đều nhất trí với nhau rằng Fia nỗ lực không phải là hoài công. Phòng khách của bà cực kỳ hoàn mỹ. Những tấm thảm aubusson màu kem có hình những bó hoa đã hơi bợt màu, những bông hồng phơn phớt và hồng thắm cùng với lá xanh trải một cách chỉnh mảng trên mặt sàn ván bóng loáng như gương. Tường và trần nhà quét vôi với màu kem, tất cả các hình đắp nổi trên trần và các hình chạm khắc trên tường đều được thép vàng cẩn thận. Nhưng trên những khoảng tường giữa các cửa sổ, những bức chạm đầu người hình bầu dục rộng, khổ, phủ một lớp lụa đen không bóng, căng rất phẳng, mặt lụa có hình hoa hồng trang trí y như trên những tấm thảm. Chúng nom giống như những tấm pano cầu kỳ của Nhật Bản lồng trong khung màu kem thép vàng. Bộ đèn chùm pha lê được đặt xuống thấp đến mức những chuỗi pha lê rủ xuống ở phía dưới, reo lanh canh ở cách mặt sàn chừng 6 phút rưỡi, và mỗi một mặt, trong hàng nghìn mặt sạch bóng, đều óng ánh sắc cầu vồng. Còn sợi xích nặng nề bằng đồng đen không xoắn thành búi dưới trần nhà nữa, mà kéo dịch về phía tường. Trên những chiếc bàn nhỏ màu kem thép vàng chân vặn có đặt những ngọn đèn cũng theo phong cách đó. Cả những cái giạt tàn và những lọ hoa cắm đầy hoa vàng và hồng thường. Những chiếc ghế bành rộng, thuận tiện được bọc lại bằng lụa vân màu kem, cứ 2-3 chiếc một đặt gần những đi văng rộng và tự dưng có sức thu hút người ta. Trong một góc sáng sủa có ánh mặt trời thì đặt cây đàn clavecin cổ duyên dáng của Fiona, trên đó có một lọ hoa lớn cắm hồng vàng và hồng thường. Phía trên lò sưởi, Fiona treo một bức chân dung của bà, mặc váy phồng màu hồng dịu, còn ở phía đối diện, tại đầu kia phòng là một bức chân dung to lớn, Mary Carson, chưa già lắm, tóc hung, mặc bộ áo váy màu đen nghiêm trang độn mông phồng lên, nằm giống hoàng hậu Victoria chưa già lắm. Thế đấy, Fia nói, bây giờ chúng ta có thể chuyển nhà được rồi. Các phòng còn lại thì tôi sẽ sửa sang vào lúc rảnh rỗi, không vội vã. Của đáng tội, thật là tuyệt vời khi ta có tiền, có một ngôi nhà lịch sự và có thể sắp đặt nó theo ý muốn của ta. Khoảng 3 ngày trước khi chuyển nhà, từ mở đất, lúc mặt trời chưa lên, những con gà trống cất tiếng gáy vui vẻ, sân ra cầm. Cái lũ chờ cháo, Fia vừa nói vừa bọc những chiếc chén sứ của bộ đồ trà của mình bằng giấy báo cũ. Thử hỏi chúng gào thét cái nỗi gì kia chứ, có cái quái gì mà huynh hoang, chúng ta không có lấy một quả trứng cho bữa ăn sáng, mà cho đến tận lúc chuyển nhà, tất cả cánh nam giới của chúng ta đều ở nhà. Maggie, con sẽ phải đi lục soát chuồng gà thôi, mẹ không có thời giờ. Bà đưa mắt lướt trên trang giấy đá ố vàng của tờ Morning Herald của Sydney, xì một tiếng khinh bỉ khi bắt gặp cái quảng cáo cóc xê hứa hẹn đem lại cho các bà tấm lưng ong thon thả. Mẹ không hiểu vì lẽ gì ba con cứ nhất thiết phải đặt mua những thứ báo này, chẳng ai có thời giờ đọc, thậm chí chúng ta không kịp đốt cái núi giấy đó trong bếp lò. Con thử nhìn xem, còn cả những số cũ xích từ thời New Zealand, mà thôi, dù sao, cũng còn dùng làm giấy gói được. Mẹ vui vẻ như thế thật là tốt biết bao, Maggie nghĩ như vậy khi chạy từ bậc tam cấp xuống và hối hả băng qua cái sân bụi bặm đến chuồng gà. Đương nhiên mọi người đều thích thú cảm thấy trước cuộc sống mới trong ngôi nhà mới, nhưng mẹ hết sức nôn nóng, như thể mẹ vẫn nhớ rằng ở trong ngôi nhà lớn như thế thú vị biết bao. Mà mẹ mới thông minh làm sao và mỹ cảm của mẹ tinh tế lạ thường. Trước đây không ai hình dung được điều đó, bởi vì lúc đó chẳng có thời giờ rảnh rỗi, cũng chẳng có tiền, tất cả những ưu điểm ấy không có đất dùng. Maggie hoan hỉ trong lòng, trong số 5.000 bảng nhận được, Betty đã gửi một khoản cho người thợ kim hoàn ở Shinley, đặt làm cho mẹ cô chuỗi hạt và đôi khuyên bằng ngọc trai thực, có cả những hạt kim cương. Bố sẽ tặng mẹ trong bữa ăn trưa đầu tiên của gia đình ở nhà lớn. Bây giờ Maggie đã biết gương mặt mẹ như thế nào khi không bị gò bó bởi cái vẻ dè dặt cau có quen thuộc. Và cô muốn chóng được nhìn thấy gương mặt ấy ngời sáng khi nhìn thấy món quà tặng như thế. Tất cả các con trai, từ Bob đến 2 đứa sinh đôi, đều nóng lòng chờ đợi cái phút ấy, khi bố đưa ra trước cả nhà cái hộp da lớn dẹt phẳng, mở ra, và ở đấy, trên nền nhung đen, hạt ngọc trai óng ánh những màu sắc mờ dịu. Cả nhà vui sướng vô hạn thấy mẹ hạnh phúc như thế, chẳng khác gì sau kỳ hạn hán. Trước mắt mọi người bắt đầu đổ xuống trận mưa dồi dào khiến vạn vật tươi tỉnh. Trước đây, suốt cả đời, không người nào trong bọn họ thực sự hiểu được mẹ họ bất hạnh biết nhường nào. Chuồng gà rất lớn, 4 con gà trống và ngót 40 gà mái. Ban đêm chúng náu vào cái chuồng ọp ẹp, ở đấy sàn bao giờ cũng được quét tước sạch sẽ, hai bên có những dãy dài ổ rơm cho gà đẻ, còn ở trong cùng có những sào đậu cao thấy nhiều tầng. Nhưng suốt ngày lũ gà mái nhởn nhơ đi dạo trong cái sân rộng thênh thang rào xung quanh bằng lưới dây thép. Khi Mary hé mở cánh cửa rào và thoát luồn vào sân, những con gà mái háu ăn chạy xô đến tưởng được cho ăn. Nhưng Maggie bật cười, đã đến lúc những con vật ngu ngốc cần biết rằng cô sẽ cho chúng ăn vào buổi chiều và cố tránh không dẫm vào con nào, cô đi vào chuồng gà. Chúng mày đến là lười nhác. Cô thốt lên một cách nghiêm nghị khi lục lọi các ổ, 40 gà mái mà chỉ có 15 trứng. Dùng cho bữa sáng còn ít, chứ đừng nghĩ gì đến chuyện làm bánh nướng. Đã đến lúc các vị nên tu tỉnh lại, không thì nên biết rằng cả bầy đoàn các vị sẽ vào nồi súp, không chỉ riêng các quý bà mà cả các quý ông nữa. Vì vậy đừng có mà nhặng xị và khoe mẽ, đừng có mà múa đuôi, các quý ngài ạ. Maggie xếp trứng cẩn thận vào tạp dề và vừa lẩm nhẩm hát vừa chạy về bếp. Fia ngồi trong chiếc ghế bành gỗ của Betty, mắt đờ đẫn nhìn trang tuần báo Smith, mặt tái mét như xác chết, môi mấp máy không thành tiếng. Trong nhà có tiếng đàn ông đi lại chuyện trò và tiếng cười của 2 đứa bé lên 6 ở trong giường. James và Patsy không được phép trở dậy khi bố và các anh chưa đi làm. Có chuyện gì thế mẹ? Maggie hỏi. Fia không đáp, không động đậy, môi trên của bà lấm tấm những giọt mồ hôi, trong cặp mắt mở to đọng lại một vẻ đăm chiêu không thể tưởng được, đầy đau khổ, dường như bà tập trung hết nghị lực để khỏi gào lên. Ba ơi, ba! Maggie sợ hãi gọi to. Tiếng gọi vang dội khiến Betty chạy ngay vào bếp, chưa kịp cài hết khuy chiếc sơ mi mặc trong bằng flannel. theo chân ông là Bob, Jack, Huggy và Steel. Maggie lẳng lặng chờ vào mẹ. Betty cảm thấy tim ông mắc trong cổ họng khiến ông tắc thở đến nơi. Ông cúi xuống gần vợ, cầm lấy bàn tay mềm nhũn rơi xuống bàn. Mình sao thế hả mình? Các con chưa ai từng nghe thấy giọng bố trìu mến như thế, nhưng không hiểu tại sao tất cả bọn chúng đều hiểu ngay rằng bố vẫn nói như thế với mẹ khi không có đứa con nào ở gần. Giọng nói đặc biệt ấy dù sao vẫn xuyên qua trạng thái sững sờ của Fia, bà ngước đôi mắt to màu xám lên nhìn khuôn mặt hiền hậu, mệt mỏi, không còn trẻ nữa của ông. Đây này, bà chỉ cho ông xem đoạn tin vắn ở phía dưới trang báo. Stuart tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, vẫn chưa bắt đầu đọc. Betty nhìn con trai, nhìn vào đôi mắt y hệt mắt mẹ của nó và gật đầu. Ông chưa bao giờ ghen với Stuart như với Frank trước kia. Tình yêu đối với Fiona chưa bao giờ ngăn cách hai bố con, mà dường như chỉ làm cho họ gắn bó với nhau hơn. Betty bắt đầu đọc chậm chậm, mỗi phút tiếng đọc của ông càng khẽ hơn, xót xa hơn. Bản tin nhan đề: Một võ sĩ quyền Anh bị kết án tù chung thân. Francis Armstrong Cleary, 26 tuổi, võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, hôm nay bị tòa án khu ở Goulburner xét xử về tội giết Ronald and Bear Cumming, người làm thuê ở trang trại, 32 tuổi. Vụ giết người xảy ra vào tháng 7 năm nay. Các bồi thẩm chỉ họp bàn có 10 phút và đề nghị tòa dùng mức hình phạt nặng nhất. Theo lời quan tòa Fitz Huy Canelli, vụ án đơn giản và rõ ràng. Ngày 23 tháng 7, ở quán rượu khách sạn Havan giữa Cumming và Cleary đã xảy ra vụ cãi cọ. Sau đó, ngay tối hôm ấy, trung sĩ cảnh sát Goulburner là Tom Bibbismore đã đến khách sạn ấy cùng với hai cảnh sát khác theo yêu cầu của chủ khách sạn là Mr. James Ogilvy. Trong một ngõ hẻm phía sau khách sạn, cảnh sát bắt gặp Cleary đang đá chân vào đầu Cumming nằm bất tỉnh nhân sự. Hai nắm tay Cleary vấy máu, các ngón tay kẹp chặt những túm tóc của Cumming. Lúc bị bắt, gã say rượu nhưng hoàn toàn có ý thức về việc đang xảy ra. Thoạt tiên, gã bị kết tội cố ý đánh người thành thương tật, nhưng hôm sau Cumming chết ở bệnh viện khu tại Goulburner vì chảy máu não. Sau đó Cleary bị buộc tội giết người. Trạng sư hoàng gia Mr. Arthur Whiter cố chứng minh rằng người được mình bào chữa là vô tội. Viện lẽ gã ở trong tình trạng không có khả năng chịu trách nhiệm, nhưng bốn giám định pháp y của bên công tố kiên quyết khẳng định rằng theo những tiêu chuẩn hiện hành, Cleary không thể được coi là không có năng lực chịu trách nhiệm. Ngỏ lời với các bồi thẩm, quan tòa Fitz Huy Canelli cho rằng không thể nói gì đến chuyện vô tội, bị can tất nhiên là có tội, nhưng các vị bồi thẩm cần cân nhắc kỹ xem nên dùng hình phạt giảm nhẹ hay dùng hình phạt nặng nhất, vì tòa sẽ theo ý kiến họ. Khi tuyên án, quan tòa gọi hành động của Cleary là sự tàn bạo của kẻ mọi dợ và tỏ ý tiếc rằng việc giết người không có dự tính trước, thực hiện bằng tay không trong lúc say rượu, loại trừ án tử hình. Tuy hai bàn tay Cleary có thể coi là vũ khí có sức giết người không kém gì súng hay dao. Cleary bị kết án khổ sai chung thân, giam trong nhà tù Goulburner, nơi dùng để giam những kẻ phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Khi hỏi có muốn nói không, Cleary chỉ đáp: chỉ xin đừng nói với mẹ tôi. Betty xem ngày tháng, tờ báo ngày 6 tháng Chạp năm 1925, đã hơn 3 năm rồi. Ông nói, giọng biểu lộ sự bất lực. Chẳng ai đáp lời, chẳng ai động đậy, chẳng ai biết làm thế nào bây giờ. Từ tận trong cùng ngôi nhà vẳng ra tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ sinh đôi, tiếng nói huyên thuyên vui vẻ của chúng càng to hơn. Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi. Fia nhắc lại bằng cặp môi cắt không ra máu. Thế là chẳng ai nói gì hết. Trời ơi, tội nghiệp Frank của tôi. Bằng mu bàn tay không vướng bận gì, Betty lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, rồi ngồi xổm xuống trước mặt vợ, nhẹ nhàng xoa hai đầu gối vợ. Fia thân yêu, hãy sửa soạn lên đường đi, chúng ta đi thăm con. Bà nhòm dậy, rồi lại buông phịch người xuống chiếc ghế bành. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của bà lấp lánh một cách kỳ lạ như mặt người chết, đôi con ngươi mở rộng mở đi. tôi không thể đi được. Bà nói bằng giọng đều đều, nhưng mọi người đều cảm thấy có chứa đựng một nỗi đau khổ không sao chịu đựng nổi. Nó mà nhìn thấy tôi thì tức là giết nó. Như thế là giết nó, Betty ạ. Tôi biết nó rất rõ. Nó rất mực kiêu hãnh, rất giàu tự ái. Nó tha thiết muốn đạt được một cái gì trong đời. Nó muốn một mình gánh chịu nỗi nhục của nó. Thôi thì cứ theo ý nó. Mình đọc thấy rồi đấy. Chỉ xin đừng nói với mẹ tôi. Chúng ta phải giúp nó giữ gìn điều bí mật của nó. Việc gặp gỡ nó có đem lại điều gì tốt lành cho nó hay cho chúng ta không? Betty vẫn còn khóc, nhưng không phải về việc của Frank, mà khóc vì sức sống đã tắt ngấm trên gương mặt vợ ông và ánh mắt của vợ đã mất sinh khí. Gã trai đó bao giờ cũng như Ion, luôn luôn đem đến sự bất hạnh và điều tai hại. Suốt đời đứng giữa ông và vợ ông, chính vì nó mà Fia không cởi mở tâm tình với chồng và với các con. Cứ mỗi lần tưởng như bây giờ, rốt cuộc Fia sắp có hạnh phúc, thì Frank lại lấy mất hạnh phúc của mẹ. Nhưng Betty yêu vợ cũng sâu sắc và bền chặt như vợ ông yêu Frank. Sau buổi tối đáng ghi nhớ ấy ở nhà linh mục, quả thực là ông không thể hiềm ghét gã trai được nữa. Và bây giờ ông nói, thôi được, Fia ạ, nếu mình cho rằng chúng ta không nên gặp Frank, thì ta sẽ không đi. Tôi chỉ muốn biết tình cảm của nó ở đấy như thế nào, và nếu có thể làm gì cho nó thì ta sẽ làm. Có lẽ ta nên viết thư cho đức cha de Pricassa, xin người lưu ý đến việc này, mình thấy thế nào? Mắt Fia vẫn đờ đẫn, nhưng má bà hơi hồng lên rõ rệt. Phải đấy, Betty ạ, mình viết đi, nhưng cần nói trước với cha để người đừng lộ ra với Frank là chúng ta biết hết rồi. Cứ để cho Frank tưởng rằng chúng ta không biết gì hết, có lẽ như vậy nó đỡ khổ tâm hơn. Mấy ngày sau, sức lực trở lại với Fiona, công việc sắp xếp lại nhà cửa rất bận rộn không để cho bà có lúc nào sảnh rỗi. Nhưng trong thái độ điềm tĩnh của mình, bà lại trở nên nghiêm khắc, tuy không đến nỗi cau có lắm, bà trở nên lầm lì kín đáo. Dường như bà quan tâm đến việc ngôi nhà mới của bà rốt cục sẽ có dáng vẻ như thế nào hơn là chăm lo đến hạnh phúc gia đình. Có lẽ bà cho rằng, về mặt tinh thần, mọi người trong nhà không cần đến bà, còn về việc ăn uống giặt giũ và mọi cái khác thì đã có Mrs. Smith và Kate với Minnie. Thế nhưng số phận của Frank khiến mọi người đều bàng hoàng. Các con trai lớn đau khổ cho mẹ, đêm đêm không ngủ vì nhớ đến gương mặt của mẹ trong phút khủng khiếp đầu tiên ấy. Họ yêu mẹ, trong mấy tuần trước cái tin đau xót, lần đầu tiên họ thấy mẹ vui vẻ. Họ không bao giờ quên được bộ mặt mới ấy của mẹ, và trong lòng họ sẽ sống mãi niềm mong muốn thiết tha lại được thấy mẹ như thế. Trước kia, cái trục mà toàn bộ cuộc sống của họ xoay quanh là ông bố, nhưng từ cái phút đáng ghi nhớ ấy, mẹ đã ở bên cạnh họ. Bây giờ trong họ đã thức dậy một tình yêu trìu mến xao xuyến, trùm lấp, không thể lụi tắt được, mặc dù Fia dè dặt và rừng rưng thế nào đi nữa. Tất cả đàn ông trong gia đình, từ Petty đến Stuart, đều quyết định dứt khoát, cứ để mẹ sống theo ý muốn của mẹ, và họ đòi hỏi mỗi người giúp tạo nên một cuộc sống như thế cho mẹ. Từ nay, không một ai dám làm điều gì khiến mẹ phật ý hay phiền lòng. Khi Betty tặng vợ món trang sức bằng ngọc trai gói ghém bao tình cảm thắm thiết, bà cảm ơn gọn lỏn bằng mấy lời nhạt nhẽo. Bà nhìn món quà tặng mà không có vẻ gì là hài lòng, không có gì là thích thú, nhưng mọi người đều nghĩ rằng mẹ sẽ vui mừng xiết bao về món quà đó nếu như không có câu chuyện bất hạnh xảy ra với Frank. Tất cả những điều đó có lẽ khiến Maggie tội nghiệp càng đau khổ hơn nữa. Nếu như gia đình không chuyển sang nhà lớn, bởi vì bố và các anh tuy không đưa cô vào cái hội bảo vệ bà mẹ, thuần túy có tính chất đàn ông của họ, có lẽ vì cảm thấy rằng cho dù Maggie có gia nhập hội thì trong lòng vẫn bực tức ngấm ngầm. Nhưng họ cho rằng cô phải gánh lấy mọi công việc và trách nhiệm mà rõ ràng là phiền dày cho mẹ. Thực ra gánh nặng đó thì Mrs. Smith và những người giúp việc của bà cùng san sẻ với Maggie. Việc khó chịu nhất đối với Fiona là chăm sóc hai đứa con trai nhỏ tuổi, nhưng Mrs. Smith đảm nhận hoàn toàn việc bảo trợ James và Tessie, và bà làm việc đó nhiệt tình đến nỗi Maggie không thể thương hại bà, mà trái lại cô vui mừng vì bà quản gia, rốt cuộc, đã chinh phục hoàn toàn được hai đứa trẻ sinh đôi. Maggie cũng đau buồn cho mẹ, nhưng không đau buồn nhiều như cánh đàn ông, lòng hiếu thảo của cô phải chịu những thử thách quá nặng nề. Bản năng làm mẹ đã lên tiếng mạnh mẽ trong cô từ sớm. Bây giờ cô có cảm giác bị xúc phạm khi thấy Fia ngày càng hờ hững với James và Betsy. Khi ta có con, cô nghĩ, nhất định ta sẽ yêu tất cả chúng nó như nhau. Ở nhà lớn, cuộc sống của mọi người trở nên khác hẳn. Thoạt tiên, điều có vẻ rất lạ lùng là mỗi người có buồng ngủ riêng. Đối với Fiona và Maggie thì không phải bận bịu gì về việc nội trợ ở trong và ngoài nhà là điều khác thường. Minnie, Kate và Mrs. Smith cùng nhau đảm đương chu đáo việc giặt là, dọn dẹp, nấu nướng và phát hoảng lên khi người ta ngỏ ý muốn giúp họ. Có không biết cơ man nào là dân lang thang sẵn lòng xin vào làm thuê tạm thời để được ăn no và trả công chút ít. Họ bổ củi, cho gà và lợn ăn, vắt sữa bò, giúp ông già Tom chăm nom khu vườn tuyệt diệu của Rogeda làm tổng vệ sinh trong ngôi nhà. Petty thường xuyên trao đổi thư từ với Charles về công việc của Rogeda. Tài sản của Mary đem lại 4 triệu bảng thu nhập hàng năm là do vốn của công ty cổ phần tư nhân Midshaft Limited, đầu tư chủ yếu vào thép, tàu thủy và các mỏ. Charles viết, khoản lương mà tôi quy định cho ông là một giọt trong biển hàng triệu đồng của Mary Carson, chưa đến 1/10 thu nhập của điền trang Rogeda, và xin ông đừng lo về việc có những năm sút kém. Lợi nhuận do Rogeda đem lại đủ để nếu cần, cho đến cuối thế kỷ, tôi có thể trả lương cho ông chỉ bằng số trích từ lợi tức. Tất cả những gì ông nhận được đều là xứng đáng, và Missa Limited không gây nên sự thua lỗ nào cả. Ông được trả lương bằng tiền của điền trang, chứ không phải bằng tiền của công ty cổ phần. Hãy giữ gìn chu đáo mọi sổ sách và các bản thanh toán của điền trang để bất cứ lúc nào nhân viên thanh tra cũng có thể biết đến tình hình ra sao. Ngoài ra, không đòi hỏi gì hơn nữa ở ông. Sau bức thư đó, một buổi tối, khi tất cả các con trai đều có mặt ở nhà, Petty triệu tập một cuộc họp gia đình trong phòng khách mới của vợ. Sau khi đeo lên cái mũi kiểu La Mã, cặp kính gọng thép, ông ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành có lớp bọc màu kem, hai chân trên chiếc đi văng cũng như thế, dưới tay trên cái gạt tàn pha lê là tẩu thuốc. Thật là tuyệt trần đời. Ông mỉm cười, hề hà nhìn khắp phòng. Bà nghĩ rằng tất cả chúng ta phải cùng nhau cảm ơn mẹ đã sửa sang căn phòng đẹp như thế này, đúng không, các chú mày? Các chú mày lý nhí câu gì tỏ vẻ đồng tình. Fia ngồi trong chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson. Bây giờ nó được bọc lụa vân màu kem, hơi nghiêng đầu sang bên. Maggie ngồi thu cả hai chân trên đi văng, cô thích đi văng hơn ghế bành, cô mang chiếc bít tất và một mực không ngước mắt lên. Thế này này, Betty nói tiếp, cha de Bricassa khả kính đã định đoạt mọi việc đâu ra đấy, cha là người hào phóng và rộng lượng, cha đã gửi vào nhà băng 7.000 bảng, đứng tên ba và đã mở cho mỗi người trong gia đình ta một tài khoản vãng lai, và gửi vào đó 2.000 bảng. Ba sẽ được 4.000 bảng một năm vì là người quản lý điền trang, bóp được 3.000 bảng coi như người giúp việc cho quản lý. Tất cả các con trai đang làm việc, Jack, Huggy và Stuart, mỗi đứa 2.000 một năm, còn hai đứa nhỏ mỗi đứa 1.000 cho đến khi chúng lớn và tự quyết định về việc chúng muốn làm việc gì. Khi James và Betsy trưởng thành, mỗi đứa sẽ được hưởng một phần thu nhập của Rogeda như những đứa hiện đang làm việc, cho dù chúng không muốn làm việc ở đây. Đến năm 12 tuổi, chúng ta sẽ gửi ra Sydney học ở trường nội trú Riverview Cottageshire, học phí và tiền ăn đều do Rogeda đài thọ. Mẹ có thu nhập riêng hàng năm 2.000 bảng, Maggie cũng thế. Về việc bảo quản ngôi nhà thì có riêng một khoản 5.000 bảng. Cái này thì tôi không hiểu tại sao Charles lại làm thế, cứ như thể chúng ta cần lắm tiền như thế để giữ gìn ngôi nhà. Cha bảo rằng biết đâu chúng ta đột nhiên muốn sửa sang căn bản mọi thứ ở đây. Cha đã quyết định về việc Mrs. Smith, Kate, Minnie và Tom mỗi người được bao nhiêu, và tôi lại xin nói rằng cha là người hào phóng. Còn mọi cái khác thì trả bao nhiêu do tôi quyết định. Nhưng với cương vị người quản lý, việc đầu tiên là tôi phải thuê ít nhất 6 người chăn cừu để mọi việc ở Rogeda đều trôi chảy. Điền trang quá lớn, không thế thì không đủ nhân lực. Đấy là nhận xét có tính chất phê phán mạnh mẽ nhất của Petty về cách cai quản điền trang của bà chị ông. Không một ai trong gia đình Cleary từng nghe nói con người có thể có ngần ấy tiền, và họ im lặng cố tập quen với sự giàu có bất ngờ. Một nửa số ấy ta cũng không tiêu hết, Betty ạ, Fia nói. Ông ấy đã làm tất cả vì chúng ta, nhiều hơn nữa thì không biết tiêu vào việc gì. Betty âu yếm nhìn vợ. Mình nói đúng, nhưng mình ạ, thật là tuyệt diệu, vì từ nay ta sẽ không phải tính từng đồng xu nữa, đúng không nào? Ông hắng giọng rồi nói tiếp. Bây giờ tôi nghĩ thế này nhé, mẹ nó với Maggie hơi rỗi rãi quá. Tôi thì không thạo việc tính toán, nhưng mẹ các con biết cộng trừ nhân chia như cô giáo số học. Thế thì bây giờ mẹ sẽ làm kế toán cho chúng ta, không cần văn phòng Harry Hope phải làm việc đó nữa. Trước kia tôi không biết, nhưng hóa ra Harry Hope phải thuê một người để làm công việc kế toán của Rogeda. Nhưng lúc này, ông ta thiếu người làm việc đó, thành thử ông ta vui lòng trao trả việc đó cho ta. Chính ông ta gợi ý với tôi rằng mẹ nó có thể trở thành người kế toán cực giỏi. Ông ta sẽ phái một người ở Shinley đến dạy bảo cho mình mọi quy tắc, Fia ạ. Nói chung rõ ràng đây là việc không đơn giản. Cần làm sổ kế toán, các loại sổ sách, sổ quỹ và mọi việc quyết toán, ngày nào cũng phải ghi chép mọi thứ, nói chung là đủ thứ việc. Công việc nhiều đấy, nhưng nó sẽ không làm cho mình kiệt lực như việc nấu nướng giặt giũ trước kia. Tôi nói có đúng không? Maggie suýt kêu lên. Thế còn con thì sao? Con giặt giũ và nấu nướng ít hơn mẹ chắc. Còn Fia mỉm cười, bà mỉm cười thực sự, lần đầu tiên kể từ ngày biết tin Frank. Tôi sẽ vui sướng bắt tay vào việc đấy. Betty à, thực đấy. Rút cuộc, tôi sẽ cảm thấy ở Togeda tôi không phải là người ngoài cuộc. Bob sẽ dạy mình lái chiếc Rolls-Royce mới. Bây giờ, đấy sẽ là công việc của mình. Đi Shinley, đến nhà băng và bàn bạc với Harry Hope. Thêm nữa, mình sẽ yên tâm vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể tự lái xe đến nơi nào mình cần đến, cho dù tôi và các con trai không có ai ở bên cạnh. Chúng ta sống ở đây quá cách biệt. Từ lâu tôi đã muốn dạy mình với Maggie lái xe, nhưng vẫn không có lúc nào sành. Ta giao ước chứ, Fia? Đồng ý, Betty ạ. Người vợ vui vẻ trả lời. Nào, Maggie, bây giờ chúng ta sẽ giao việc cho con. Maggie cắm kim vào chiếc bít tất, đặt nó sang một bên, ngước mắt nhìn bố, vừa dò hỏi vừa cáu kỉnh. Cố nhiên bố sẽ nói rằng, bây giờ mẹ bận việc tính toán, thế thì công việc nội trợ trong nhà và trông nom vườn tược là việc của con. Bà không muốn con trở thành cô tiểu thư ăn không ngồi rồi, bộ dạng kiêu kỳ như một số cô gái con các vị chủ trại chăn nuôi ở đây. Betty vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười khiến cho lời nói của ông không có ý gì khinh miệt. Vì vậy, bà sẽ chọn cho con một công việc thực sự. Cô bé Maggie à, con sẽ trông nom các bãi chăn gần đây. Phần của con là khu vực gần hồ chứa nước, khu gần sông, bãi Carson, bãi Winnesmoor và bãi gần két nước phía Bắc. Và ấp chính nữa. Con sẽ chịu trách nhiệm về ngựa, những con nào đưa đi làm, những con nào tạm cho nghỉ sức. Đương nhiên lúc bận rộn nhất, khi cừu đẻ và phân loại cừu, chúng ta sẽ tập trung cả lại. Còn lúc khác thì ba cho rằng tự con sẽ giải quyết lấy được. Jake sẽ dạy con chỉ huy chó và dùng roi. Con gái ba vốn lanh lợi không thua gì con trai, ba cho rằng việc đó sẽ hợp sở thích con hơn, phi ngựa trên các bãi chăn còn hơn là nằm ườn trên đi văng. Betty nói thêm và nở nụ cười hiền hậu rộng đến mang tai.